Xây dựng nhà nuôi yến và 5 bước cơ bản bạn cần biết. Có nên đầu tư xây dựng nhà yến? Làm thế nào để nhà yến thành công, thu về lợi nhuận cao? Các bước cơ bản để xây dựng một căn nhà yến mà bạn cần phải biết. Chăm sóc nhà yến sau xây dựng như thế nào? Cần làm gì để khắc phục nhà yến thất bại? Tất cả sẽ được Hoa Yến Kiên Giang giải đáp trong bài viết này. Để xây dựng một căn nhà yến, bạn cần nắm rõ 5 bước cơ bản sau. Khảo sát mặt bằng. Việc khảo sát mặt bằng là bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất trong quy trình xây dựng một căn nhà yến. Việc khảo sát nhà yến giúp chúng ta quyết định được vị trí đầu tư xây nhà nuôi yến, khả năng thành công sau khi xây dựng và các vấn đề pháp lý liên quan. Vùng có thể nuôi được yến không? Cũng giống như việc đi câu cá, chọn nơi có nhiều cá để câu. Làm nhà yến cũng cần chọn vùng chim yến hoạt động để xây dựng. Cách để xác định vùng hoạt động của chim cũng rất đơn giản. Có thể xác định bằng mắt thường, xem xét vùng trời xung quanh khu vực định xây nhà. Hoặc cách thứ hai là sử dụng bộ thiết bị test chim, cơ bản gồm một âm ly, cộng một loa phóng, cộng một bộ âm dẫn dụ yến. Với cách thử như sau, thử âm khoảng thời gian từ 8 đến 10 giờ sáng, chiều 16 tới 18 giờ. Tốt nhất là nên thử vào buổi chiều, trong khung giờ chim kiếm ăn về. Tiến hành thử trong khoảng 1 đến 2 ngày, quan sát và ghi lại kết quả lượng chim bay qua để đánh giá khả năng thành công khi xây dựng nhà nuôi yến. Từ những kết quả khảo sát, có thể đánh giá sơ bộ được khả năng thành công khi xây dựng nhà nuôi yến. Nếu thấy kết quả từ 10 con trở lên trên một lần gọi, đó là khu vực có thể nuôi được yến. Vùng nhiều chim hoạt động, có thể lên tới hơn 100 con trên một lần khảo sát. Nếu xây nhà yến gần những căn nhà đã xây thành công trước đó, thì tỷ lệ thành công cũng sẽ cao và ngược lại. Nên xây dựng nhà yến ở vùng mà chim yến hoạt động nhiều, tức là vùng chim yến bay qua. Môi trường thiên nhiên có nhiều cây cối, rừng thấp, gần nguồn nước như ao hồ, sông suối, sẽ tạo ra nguồn thức ăn phong phú cho chim yến. Khí hậu cũng là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình sinh sống, sinh sản của chim yến. Nên xây nhà nuôi yến ở vùng có khí hậu ổn định, nhiệt độ không quá cao cũng không quá thấp. Ngoài ra, nên tránh xây dựng ở những khu công nghiệp, nhiều khói bụi ô nhiễm, hay ở những khu đô thị, nhiều nhà cao tầng ảnh hưởng đến đường chim bay. Chính quyền địa phương có cho phép bạn xây dựng. Ngoài những yếu tố về tự nhiên, thì cần phải khảo sát đến mặt xã hội, cần tuân thủ pháp luật khi chọn vị trí xây dựng, cần tìm hiểu kỹ vị trí, có được cấp phép xây dựng nhà yến hay không. Không nên xây nhà nuôi yến gần khu dân cư tập trung, bệnh viện, trường học, chợ. Tư vấn thiết kế và xây dựng nhà nuôi yến, điều kiện khí hậu. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn tìm ra giải pháp thiết kế nhà yến hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng miền, từ điều kiện khí hậu đến đất đai thổ nhưỡng, đều được nghiên cứu kỹ. Bởi lẽ, khí hậu có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của chim yến. Việt Nam được chia làm hai vùng khí hậu chính, tính từ vĩ tuyến 17, miền Bắc vào cuối xuân và hè có thể thích hợp cho chim yến sinh sống, nhưng mùa đông lạnh ẩm lại bất lợi. Vốn dĩ chim yến chỉ có thể sinh sống tốt trong khoảng nhiệt độ 25 đến 30 độ C, nên vào những mùa đông lạnh, chúng sẽ di cư xuống những vùng khí hậu ấm nóng hơn. Nếu như muốn giữ lượng chim trong những mùa này, thì cần có phương án chống rét cho nhà yến, ví dụ như dùng lò sưởi, tạo ra nguồn thức ăn có sẵn, nhưng chi phí cao và cũng rất khó để thực hiện. Từ vĩ tuyến 17 trở vào, khí hậu ấm nóng quanh năm, chủ yến chỉ có 2 mùa mưa nắng, nên thuận lợi cho chim yến sống và sinh sản hơn. Lựa chọn mô hình nhà yến nào phù hợp? Sau khi phân tích những yếu tố khách quan từ môi trường tự nhiên, kết hợp với yếu tố chủ quan của chủ nhà, về mục tiêu đầu tư, diện tích xây dựng, điều kiện kinh tế, chúng tôi sẽ chọn ra những mô hình nhà yến thích hợp nhất. Đầu tiên là mô hình nhà yến kiên cố, đầu tư với chi phí cao nhưng thu lợi lâu dài, ông chậm nhưng ít chịu ảnh hưởng của ngoại lực, cách âm, cách nhiệt tốt, với tiêu chí chỉ làm nhà nuôi chim yến chứ không có mục đích khác, thích hợp với những vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, gió bão cần sự kiên cố, chắc chắn. Mô hình nhà yến tiền chế, thi công phần thô với cho phí ít hơn, nhanh hơn nhà yến kiên cố, tuy nhiên tuổi thọ sẽ ngắn hơn, phù hợp với những vùng ít chịu thiên tai, đất yếu vì đặc tính vật liệu nhẹ. Mô hình nhà ở kết hợp nuôi yến, tận dụng không gian phía trên nhà ở để xây dựng nhà nuôi yến, tiết kiệm chi phí đầu tư, đồng thời cũng giúp chủ nhà dễ dàng chăm sóc, trông coi nhà yến. Mô hình nhà ở cải tạo thành nhà yến, làm nhà yến trên cơ sở nhà ở đã có sẵn, tận dụng sửa chữa lại các tầng không sử dụng. Hoặc thiết kế thêm các tầng nuôi yến ở phía trên. Ưu điểm của mô hình này là tiết kiệm được chi phí khá lớn. Tuy nhiên, cần phải chọn giải pháp xây dựng tốt, với vật liệu phù hợp với sức chịu tải của hệ kết cấu chính, đồng thời phù hợp với việc nuôi chim yến. Lên bản vẽ chi tiết chi xây dựng nhà nuôi yến. Từ những mô hình nhà yến được chọn, đội ngũ Hoa Yến Kiên Giang sẽ triển khai bản vẽ tổng thể và chi tiết, để khách hàng có thể hình dung, cũng như dự toán được chi phí xây dựng, và xin giấy phép xây dựng. Về phần hợp đồng xây dựng, tất cả các công việc tại Hoa Yến Kiên Giang đều có hợp đồng rõ ràng, đảm bảo đúng thời gian hoàn thành dự án theo cam kết với chủ nhà. Quy trình thi công, nghiệm thu và bàn giao sẽ được ký kết giữa hai bên, tiến hành xây dựng nhà yến. Xây dựng nhà yến, tức là xây dựng nên một môi trường phù hợp cho chim yến sinh sống và sinh sản lâu dài. Để làm được điều đó cần rất nhiều yếu tố. Việc lựa chọn vật tư xây dựng, tùy vào mô hình nhà yến với những kết cấu khác nhau mà chọn vật liệu phù hợp. Ở Việt Nam, vật liệu xây nhà yến thường làm bằng gạch, bởi tính chất dễ thi công, bền và phổ biến, nên chọn loại gạch cách nhiệt càng cao càng tốt. Tường bao nên xây 22 lớp gạch, cách nhau 7-10cm, có thể để rỗng bên trong, hoặc chèn lớp cách N. Hiệt ở giữa để gia tăng tính cách nhiệt cho nhà yến. Phần mái có thể làm bằng nhiều loại vật liệu như mái tô ngói hay mái bằng bê tông. Nếu làm mái bằng tô nhất thiết phải lợp lớp cách âm cách nhiệt tránh ánh nắng trực tiếp. Chọn loại ván phù hợp để xây dựng nhà nuôi yến. Ván làm tổ phải chọn loại ván chắc chắn, chất liệu gỗ phải đủ mềm để yến dễ băm bề mặt gỗ nhẵn sạch không màu không mùi. Tùy theo nhiệt độ vùng miền mà chọn chiều dày thanh phù hợp. Thông thường chọn thanh có bề dày ít nhất là 2 cm, rộng 15-20 cm, có thể phun hay ngâm hóa chất chuyên dụng để chống mối mọt. Kích thước và chiều cao các tầng trong nhà yến. Nhà yến thông thường có rất nhiều kích thước khác nhau, 5 x 105 x 208 x 1612 x20 m, và được chia thành các phòng ngăn bên trong với kích thước thông thường là 4 x 4 mầng, cao từ 3 x 4 m. Các tầng trên xây cao hơn tầng dưới vì chịu ánh nắng trực tiếp nên nhiệt độ cao hơn. Nhà yến rộng và cao sẽ giúp không khí được luân chuyển tốt, nhiệt độ và độ ẩm được điều hòa và ổn định. Tuy nhiên vì đặc tính chim yến là thích kín đa nên không nên xây quá rộng, điều này sẽ khiến chim có cảm giác không an toàn. Xác định lỗ ra vào nhà nuôi yến. Với những nhà yến xây ở những vùng mới cần quan sát hướng bay của chim để xác định lỗ ra vào phù hợp. Với những nhà xây trong khu vực đã có nhiều nhà yến thì quan sát đường chim bay dạo của các nhà đó. Thông thường một nhà yến chỉ nên có một hoặc hai lỗ ra vào đặt tránh hướng gió mạnh và thường nhìn ra hướng có đầm mồ nước. Về ánh sáng bên trong nhà yến, các tài liệu khoa học nghiên cứu về ngành yến đã khẳng định ánh sáng có ảnh hưởng đến tập tính sinh lý sinh thái của chim yến và có tác động đến hoạt động của chim yến ở trong nhà yến. Đặc tính chim yến không làm tổ nơi ánh sáng mạnh, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vì chúng cảm thấy không an toàn. Ánh sáng tối mờ trong nhà yến còn hạn chế được các loài chim khác nhén nhẹ nhiến cỏ chim xe xẻ, đồng thời cũng tránh các loài chim dữ như cú. 2S dấu lớn cắt, đại bàng đến cư trú. Cường độ ánh sáng thích hợp cho nhà yến được xác định là từ 0.2 đến 2 lux. Lux là đơn vị đo cường độ sáng bằng máy chuyên dụng. Nguồn ánh sáng vào nhà yến đến từ hai nơi, lỗ ra vào và lỗ thông gió. Vậy nên khi xây dựng, cần tính toán để đạt được cường độ ánh sáng bên trong nhà phù hợp. Hệ thống loa bên trong nhà, sở dĩ chim yến vào nơi ở mới, là vì sau khi đi kiếm ăn, trên đường về nghe tiếng đồng loại, nên ngộ nhận bay tìm đến. Như vậy, âm thanh dùng cho nhà yến là một yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành công của nhà yến. Ngoài hệ thống loa ngoài thu hút chim, thì cần chú trọng đến hệ thống loa bên trong nhà. Loa bên trong nhà phát ra tiếng kêu, tạo cho chim có cảm giác có nhiều đồng loại sinh sống bên trong, làm chim cảm thấy an toàn hơn. Loa bên trong nhà cũng có rất nhiều loại như loa dẫn, loa du, loa phóng vân vân. Loa dẫn phát ra âm thanh để dẫn dụ chim đến vị trí định sẵn, thường gắn ở trước các lỗ thông tầng, mỗi miệng gắn từ 1-2 loa, thông thường bố trí 1-2 loa du trên 1m2 là đủ. Hệ thống phun sương tự động nhà yến. Theo nhiều nghiên cứu, chim yến chỉ làm tổ khi độ ẩm trên 73% và phải được duy trì xuyên suốt để tổ có thể bám dính và không bị nứt tách. Sử dụng hệ thống phun sương hơi nước bên trong và trên mái giúp duy trì độ ẩm cũng như điều hòa nhiệt độ ở mức 27-29 độ C, tạo môi trường thuận lợi để chim sống và làm tổ. Thời gian phun tùy theo mùa và khí hậu, có thể sử dụng các timer hẹn giờ và rơ le cảm ứng nhiệt, độ ẩm để điều chỉnh tự động. Hệ thống camera giám sát 24/24, nhà yến đưa vào vận hành, cần gắn camera để có thể quan sát, theo dõi các hoạt động của chim yến, cũng như các sự xuất hiện của thiên địch gây hại, từ đó có thể đánh giá được khả năng hút chim, cách phòng tránh thiên địch, cũng như xử lý được những phát sinh trong nhà yến. Về vấn đề bảo hành, bảo trì, ngôi nhà phải được bảo trì định kỳ. Nhà yến cũng giống như một đứa con tinh thần của chủ nhà, không phải chỉ xây dựng xong là nó có thể lớn khỏe được mà cần phải chăm sóc, kiểm tra, bảo trì thường xuyên. Ngoài theo dõi qua camera hàng ngày, định kỳ hàng tháng lên nhà yến để kiểm tra mùi, xử lý mùi, tạo mùi bầy đà và kiểm tra lâu âm ly xem có hư hỏng gì để sửa chữa và thay thế. Tại Hòa Yến Kiên Giang, các trang thiết bị nhà yến sẽ được bảo hành trong 1 năm và bảo hành đổi trả với những thiết bị do lỗi của nhà sản xuất. Không phải tất cả các nhà yến khi xây dựng lên là đều thành công 100%. Nghề nuôi chim yến đối với nhiều người là nghề hái ra tiền, nhưng cũng đã có nhiều trường hợp tiêu tan tài sản vì đầu tư nhiều vốn nhưng không thu được được lợi theo khảo sát ở Việt Nam có khoảng 40 đến 45% số nhà yến thành công, khoảng 20 đến 25% nhà yến có tổ nhưng ít và khoảng 30 đến 35% không hiệu quả. Vậy nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào? Khắc phục nhà yến chim không về. Trường hợp sau khi khảo sát có chim yến môi trường phù hợp tiến hành xây dựng và gọi chim thì chim lại không về ở. Thường xảy ra đối với những vùng chưa có nhà yến nào xây dựng, có thể khi khảo sát thấy có chim yến bay que nhưng chúng không sống và hoạt động ở khu vực đó. Cách khắc phục là sử dụng tăng cường thêm loa phóng ở bên ngoài nhà yến, cô thể phát loa trong phạm vi bán kính 500 m vào các khung 8 đến 10 giờ sáng, 16 đến 18 giờ chiều để thu hút yến ở các vùng xung quanh. Sử dụng cách này từ 2 đến 3 tháng, nếu thấy vẫn không có chim về thì nên chấp nhận thất bại, chuyển hướng sửa chữa nhà yến để sử dụng với mục đích khác. Khắc phục nhà yến chim về nhưng không vào nhà ở. Nhà yến nằm trong vùng hoạt động của chim, có nhiều chim bay về nhưng lại không vào nhà ở. Nguyên nhân có thể là do lỗ ra vào của nhà yến đặt không đúng vị trí, ngược chiều gió làm lệch đường bay của chim, có nhiều vật cành cây cao, nhà cao che khuất cản trở chim yến bay vào nhà, nhiều loài thiên địch xuất hiện xung quanh nhà yến khiến chim yến cảm giác mất an toàn. Cách khắc phục là giải quyết các nguyên nhân trên, chỉnh sửa lại lỗ ra vào cho phù hợp với đường bay của chim, cần nghiên cứu kỹ hướng gió và hướng bay của chim. 03S dấu lớn để xác định đúng lỗ ra vào. Lưu ý kiểm tra ánh sáng trong nhà yến khi thay đổi lỗ ra vào, giải quyết các vật cản ảnh hưởng đường bay của chim, tìm cách đuổi những thiên địch ra khỏi phạm vi xung quanh nhà yến, khắc phục tình trạng chim vào rồi bỏ đi, chim vào nhà yến rồi bỏ đi ngay, hoặc sau khi ở một thời gian rồi bỏ đi. Nguyên nhân có thể là do sử dụng vật tư không chất lượng, hoặc lắp đặt, vận hành sai quy cách. Sau một thời gian chất lượng của nhà yến không còn phù hợp để chim sinh sống, cần phải thay thế các vật tư đảm bảo chất lượng, lắp đặt lại hệ thống trang thiết bị phù hợp rồi tiến hành gọi chim về lại. Có thể mất 6 tháng đến 1 năm mới có thể có chim mới về sinh sống. Sửa chữa nhà yến do bị nấm mốc xâm nhập. Khi thu hoạch tổ hay bảo trì nhà yến phát hiện ra các vết mốc ở các tấm ván, hay chim không bám tổ ở những vùng ván đó thì cần phải thay mới. Và những tấm ván xung quanh từ 1 đến 2 mét, chuyển ra khỏi nhà yến để xử lý với thuốc chuyên dụng. Đối với những vùng đã tháo ván ra, cần vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc xử lý. Sau khoảng 7 đến 10 ngày mới có thể đóng lại các tấm ván đó, thực hiện sửa chữa trong các giờ chim yến đi kiếm ăn, để tránh ảnh hưởng đến sự sinh sống của chim. Nếu như nấm mốc trên diện rộng và chim bỏ đi, thì cần phải tháo dỡ toàn bộ ván, đóng cửa nhà yến, ngừng gọi chim và xử lý toàn bộ, sau đó tiến hành lắp đặt lại thiết bị, và gọi chim lại từ đầu như nhà yến mới. Tóm lại, để xây dựng nên một căn nhà yến thành công gồm rất nhiều yếu tố, và không phải là chuyện ngày một, ngày hai, mà nó là cả một quá trình dài, từ khâu chuẩn bị, khảo sát đến xây dựng nhà yến, bảo trì, bảo dưỡng. Hòa Yến Kiên Giang tự hào là một trong những đơn vị tư vấn thi công và cung cấp thiết bị nhà yến, đảm bảo, tận tình và chu đáo nhất, được thành lập vào năm 2014 với hơn 8 năm trong ngành và hơn 200 căn nhà yến đã được xây dựng thành công. Đối với chúng tôi, đó không đơn thuần chỉ là những con số, đó còn là cả những nỗ lực, những tâm huyết và những câu chuyện dài phía sau.